Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 8 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính thức công bố lịch thi chi tiết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
Người dân sắp được cấp sổ đỏ online.
Kiến nghị áp dụng giãn ngay chu kỳ kiểm định cho ô tô không kinh doanh vận tải.
WHO dự kiến dỡ tình trạng khẩn cấp COVID-19 trong năm nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 10 đến 11 tháng 4 2023.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố lịch chi tiết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Lịch thi cụ thể như sau: ngày 27 tháng 6, sáng cán bộ làm công tác coi thi họp tại điểm thi, chiều thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi. Ngày 28 tháng 6, sáng thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, chiều thí sinh thi môn toán 90 phút. Ngày 29 tháng 6, sáng thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên, vật lý 50 phút, hóa học 50 phút và sinh học 50 phút hoặc khoa học xã hội, lịch sử 50 phút, địa lý 50 phút và giáo dục công dân 50 phút. Chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ 60 phút. Ngày 30 tháng 6, dự phòng.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn phụ huynh và học sinh lớp 9 cách đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 theo hình thức trực tuyến. Theo đó, phụ huynh và học sinh cài ứng dụng TS10 đăng ký nguyện vọng tuyển sinh trực tuyến kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Sau khi cài đặt app, từ ngày 15 tháng 4 2023, phụ huynh và học sinh sẽ chờ thông tin hướng dẫn từ nhà trường cho cơ sở nơi các em đang theo học, trong đó có việc cung cấp tài khoản đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10. Trường hợp phụ huynh và học sinh không sử dụng được công nghệ hoặc còn lúng túng, khó khăn trong việc đăng ký trực tuyến sẽ được nhà trường hỗ trợ.
Từ ngày 20 tháng 5 tới đây, người dân được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức online và nhận hồ sơ qua bưu điện mà không phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước. Đây là một trong những nội dung được quy định tại nghị định vừa được chính phủ ban hành. Khi các cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận sổ đỏ trực tuyến, nếu cần kiểm tra xác minh hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả đúng hẹn thì phải thông báo bằng văn bản qua cổng dịch vụ công, tin nhắn SMS cho người dân và nêu lý do. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ nộp phí trực tiếp hoặc trực tuyến qua chức năng thanh toán của cổng dịch vụ công.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số vụ tai nạn lao động, ca mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại. Cụ thể là trong năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 7.700 vụ tai nạn lao động, tăng hơn 18% so với 2021. Các vụ tai nạn lao động khiến cho 754 người chết và 1.647 người bị thương nặng. Thời gian tới, cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, khai thác mỏ, khoáng sản, đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp khu dân cư, đông người qua lại, thiết bị nâng thang máy.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, theo báo cáo chưa đầy đủ của 26 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, đến hết tháng 3 năm 2023, các cấp công đoàn đã nhận 53.592 hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động, đã thẩm định, quyết định hỗ trợ hơn 17.680 trường hợp đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là 22,73 tỷ đồng. Số hồ sơ đang tiếp tục thẩm định là 35.911 hồ sơ với tổng số tiền dự kiến tiếp tục hỗ trợ là 56,397 tỷ đồng. Tổng số đoàn viên người lao động dự kiến được nhận hồ sơ là 53.592 người, tổng số tiền dự kiến hỗ trợ là gần 80 tỷ đồng.
Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính vừa có văn bản về việc báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm máy bay trực thăng Bell 505. Theo đó, cơ quan quản lý đề nghị PVI và các cơ quan tổ chức cá nhân phối hợp để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết tạm ứng bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật. Cơ quan quản lý cũng đề nghị PVI khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại, tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, báo cáo Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm trước ngày 10 tháng 4.
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng theo thông tư 02, số lượng phương tiện thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu mỗi năm chỉ khoảng trên 500.000 xe, nhưng lại giải đều trong năm. Do vậy, nhóm phương tiện này không đủ tác động làm giảm tình trạng quá tải và ùn tắc tại các trạm đăng kiểm hiện nay. Vì vậy, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho ô tô không kinh doanh vận tải được giãn chu kỳ kiểm định ngay từ chu kỳ kiểm định hiện tại, không chờ đến khi hết chu kỳ mới áp dụng quy định của thông tư mới.
Để bảo đảm việc công dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, giảm tải việc xếp hàng chờ đợi, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản giao các đơn vị liên quan tăng cường việc thông tin, tuyên truyền đến người dân về việc thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại 18 bưu cục, điểm tiếp nhận hồ sơ của bưu điện thành phố để giảm tải số lượng công nhân đến trụ sở Sở Tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
Tối ngày 7 tháng 4, một số người dân sống ở khu vực đầu đèo Brent, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết khoảng 15 giờ cùng ngày, đám khói nhỏ xuất hiện ở cách rừng thông khu vực Brent. Không lâu sau, lửa bùng và lan ra các vạt rừng bên cạnh, kéo lên tận đỉnh ngọn đồi. Gần 4 giờ sau, người dân ở trung tâm thành phố có thể quan sát ngọn lửa đỏ rực trải dài nhiều ngọn đồi, kèm khói trắng bốc lên nghi ngút. Chủ tịch UBND phường 3, địa bàn xảy ra hỏa hoạn cho biết, các lực lượng chức năng cùng địa phương huy động khoảng 40 người đang tích cực dập lửa, khoanh vùng chống cháy lan. Đến 20 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không ghi nhận thương vong, nguyên nhân của hỏa hoạn và diện tích rừng bị cháy chưa được xác định.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO công bố số liệu cho thấy chỉ số giá lương thực thế giới trong tháng 3 năm 2023 đã giảm 20,5% so với mức cao kỷ lục ghi nhận một năm trước đây. Đây cũng là tháng thứ 12 liên tiếp, chỉ số này giảm kể từ sau khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo FAO, các yếu tố như nguồn cung lương thực dồi dào, nhu cầu nhập khẩu yếu và việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đã khiến cho chỉ số này tiếp tục giảm.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự kiến sẽ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID-19 trong năm nay. Tuy nhiên, hiện Tổng Giám đốc WHO chưa đưa ra khoảng thời gian cụ thể để gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID-19. WHO vẫn tiếp tục kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm thông tin về dịch bệnh. Cho đến nay, WHO vẫn coi COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại đối với quốc tế.
Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra thảm kịch động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, khiến hơn 50.000 người thiệt mạng. Công tác khắc phục và tái thiết đang được triển khai, song được đánh giá là chậm chạp. Đối với nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những khó khăn lớn nhất là tìm ra giải pháp phù hợp hỗ trợ cho 3,7 triệu người phải di rời do động đất. Cho đến nay thì nhiều người dân ở các khu vực bị động đất vẫn phải đang trú ẩn trong các lều tạm hoặc các khu định cư bằng container. Nguồn cung được hỗ trợ hạn chế chỉ đủ để họ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu nhất.
Theo tờ New York Times, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành điều tra vụ rò rỉ thông tin tài liệu mật về cuộc xung đột ở Ukraine. Tin tức bị lộ bao gồm các mô tả về tình trạng của quân đội Ukraine, kế hoạch của Mỹ và các nước NATO nhằm củng cố lực lượng vũ trang cho Kiev. Các nhà phân tích đánh giá thông tin bị rò rỉ này là nghiêm trọng. Được biết, chính quyền Mỹ đã nỗ lực tìm cách xóa các tài liệu này nhưng chưa thành công.
Tổng thống Chile đã công bố 1,5 tỷ đô la Mỹ chi tiêu an ninh bổ sung và ký 4 luật mới mà chính phủ cho biết sẽ giúp chống tội phạm tổ chức, buôn bán ma túy và tội phạm. Các biện pháp bao gồm hình sự hóa hành vi tống tiền cũng như tăng hình phạt đối với tội bắt cóc và một số trường hợp sở hữu súng. Một luật tăng hình phạt đối với tội phạm chống lại cảnh sát, đồng thời cho phép họ sử dụng vũ lực nhiều hơn nếu tính mạng của họ hoặc tính mạng của người khác gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, luật này đã bị chỉ trích bởi các nhóm nhân quyền khi cho rằng có thể làm gia tăng sự lạm dụng và không bị trừng phạt của cảnh sát.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, với chủ đề Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ, với quy mô dự kiến từ 250 đến 300 gian hàng. Các hoạt động chính gồm lễ dâng hương và dâng bánh nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, lễ khai mạc lễ hội, hội thi làm bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian. Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam và giá trị bánh dân gian Nam Bộ.
Sát nhân bắt trước là bộ phim mới mà Lâm Tâm Như tham gia cùng với Ngô Khảng Nhân, Kha Gia Yến, Diêu Thuần Diệu, Giang Nghi Dung. Cô vào vai Diêu Nhã Từ, nữ MC của một đài truyền hình và là mục tiêu giết hại của kẻ sát nhân. Sau khi phim ra mắt, nhiều khán giả đánh giá thấp phần thể hiện của cô. Một số bình luận chê Lâm Tâm Như phát âm tệ, giọng nói quá nhỏ và thiếu lực.
Ninh Bình vừa được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 23 điểm đến du lịch tuyệt vời nhất năm 2023. Forbes nhận định hình ảnh Ninh Bình đang ngày càng phổ biến trên mạng xã hội và khuyến khích du khách hãy đến Ninh Bình vì điểm đến này mang đến cho du khách trải nghiệm chân thực của Việt Nam. Tạp chí này cũng gợi ý về việc trải nghiệm thưởng thức cảnh đẹp và món ăn ngon khi du lịch tại Ninh Bình. Trước đó, tháng 2 này, Ninh Bình vinh dự lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới do Travel Review Award bình chọn.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trận đấu Nam Định Khánh Hòa ở vòng 5 V-League 2023 diễn ra vào chiều tối ngày 7 tháng 4, chỉ diễn ra thực sự hấp dẫn trong 10 phút cuối cùng. Sau khi Yago ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 86, Henrio đã kịp gỡ hòa cho Nam Định ở phút 90+7 với tình huống đá phạt đền chính xác. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Kết quả này đồng nghĩa Nam Định vẫn đang bất bại trong mùa giải năm nay với 2 trận thắng và 3 trận hòa sau 5 vòng đấu. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa quyết định tạm ngừng cấp tài chính cho quỹ phát triển bóng đá dành riêng cho Liên đoàn bóng đá Indonesia. Đây được xem là một hình thức xử phạt hành chính sau khi FIFA tước quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023 trên trang web chính thức. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia đã bày tỏ lòng cảm ơn vì bóng đá Indonesia đã tránh được các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn từ FIFA, chẳng hạn như là bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế. Christian Eriksen bị tổn thương dây chằng mắt cá chân sau khi hứng chịu pha vào bóng ác ý từ Andy Carroll trong chiến thắng 3-1 của MU trước Reading tại vòng 4 Cúp FA hôm 29 tháng 1. Tiền vệ người Đan Mạch phải nghỉ thi đấu từ thời điểm đó và vừa trở lại sân tập. Ban đầu Eriksen được chẩn đoán phải tới cuối tháng 4 mới có thể trở lại, nhưng quá trình hồi phục của tiền vệ này đã diễn ra nhanh hơn dự kiến. Sự trở lại của Eriksen giúp chiến lược gia người Hà Lan có thêm lựa chọn chất lượng ở hàng tiền vệ khi mùa giải 2022-2023 đang bước vào chặng nước rút.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ có mưa nhỏ, còn khu vực phía Tây Bắc Bộ chỉ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa dông. Vừa có mưa lại cộng thêm với gió Đông Bắc thổi nên nền nhiệt ở phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay duy trì mức thấp, vùng núi dưới 23 độ, trời rét cả ngày. Vùng Trung Du và Đồng Bằng chỉ khoảng 22 đến 24 độ, trời lạnh. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ các tỉnh từ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La vẫn duy trì mức cao từ 25 đến 28 độ, trời mát. Với các tỉnh miền Trung, nền nhiệt ngày hôm nay, nhiệt độ được chia làm 4 khu vực rõ rệt. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nơi tác động của không khí lạnh nhiều nhất, trời rét ban sáng, ngày trời lạnh từ 23 đến 25 độ. Từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, 25 đến 28 độ. Sáng trời lạnh, ngày trời mát. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và khu vực phía Bắc của tỉnh Bình Định, nhiệt độ cao từ 28 đến 30 độ. Còn vùng từ Nam Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Hôm nay tiếp tục là một ngày nắng mạnh, nhiệt cao ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Với khu vực Nam Bộ, nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng với ngưỡng nhiệt từ 35 đến 37 độ. Trong đó, vùng có nhiệt độ cao trên 36 độ là 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Còn khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt ngày cũng cao từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.